This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 1160 AM Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường với những bản tin do nhóm thực hiện chương trình gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà cập nhật cái tình hình các chỉ số của thị trường chứng khoán là cập nhật ngay bây giờ, lên lên xuống xuống, xanh xanh đỏ đỏ liên tục thưa quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường sau đây. Và kết thúc quý vị, chỉ số Dow Jones đang giảm nhẹ 78.98 điểm, đóng ở mức là 37.814 điểm thưa quý vị. S&P 500 chúng tôi thấy là cũng giảm, vừa mới tăng lên màu xanh và lại màu đỏ thưa quý vị, thật là bất ngờ, vừa mới 9 lên 10, giảm 10.95, đóng ở mức là 5.049 điểm. Còn Nasdaq thì giảm 18.36 điểm, đóng ở mức là 15.861 điểm. Còn dầu thì thưa quý vị, chúng ta thấy dầu cũng đang tăng nhẹ 0.05, đóng ở mức là một thùng một barrel là 85 đồng 36 cent cho một thùng. Còn vàng thì nó cũng đang tăng 7.70, hiện tại đóng ở mức là 2.390 đồng 70 cent thưa quý vị. Chỉ số Dow Jones này chúng tôi thấy là sẽ còn tăng lên rồi giảm xuống khác nhau trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, mà cứ đỏ xanh liên tục luôn thưa quý vị. Đó là cái phần cập nhật tình hình các chỉ số của thị trường chứng khoán mà tính gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Bước vào các bản tin liên quan đến cái vấn đề tài chánh và kinh tế thì thưa quý vị, theo đài CNBC, trong ngày hôm qua thứ hai đầu tuần thì chứng khoán của Hoa Kỳ đã quay đầu để mà giảm điểm bất kể cái nỗi lo xung đột trên thế giới hiện tại giữa hai nước là Israel cũng như là nước Iran. Như quý vị thấy, nó cũng đang được hạ nhiệt một cái chút xíu, cùng với lại tin vui cho thấy là cái thước đo sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ đang tăng vượt dự báo trong tháng 3 vừa qua. Chứng khoán Hoa Kỳ bật tăng mạnh đầu tiên nhưng mà sau đó đã quay đầu giảm điểm trong cái phiên thứ hai đầu tuần 15 tháng 4, ngay cả khi mà cái doanh số bán lẻ tháng 3 cũng tăng vượt kỳ vọng, cùng với cái việc xung đột ở Trung Đông có vẻ như là đã hạ nhiệt. Dựa trên những cái báo cáo tiêu dùng tích cực cùng với lại cái kỳ vọng căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones như quý vị thấy là cái này tổng kết nguyên một cái ngày thì tăng 370 điểm, tương ứng là 1%. S&P 500 cũng tăng lên khoảng 0.7% và chỉ số Nasdaq Composite đã tăng 0.7% trong cái đầu tiên. Tuy nhiên thì cái đà tăng đó nó không thể kéo dài hết cái ngày hôm qua được, và kế phiên thì Dow Jones quay đầu giảm là 248 điểm, tương ứng là 0.65%. S&P 500 cũng như là Nasdaq cũng đã lần lượt giảm 1.2 cũng như là đến 1.79%. Trong cái biến động của Dow Jones trong cái phiên vừa qua lên tới 735 điểm, khi mà chúng ta so sánh ở cái mức từ cái mức mà cao nhất là 38.386 điểm, mà so với lại cái mức thấp nhất là 37.657 điểm. Cái diễn biến của cái thị trường chứng khoán Hoa Kỳ diễn ra sau khi mà báo cáo mới công bố cho biết là cái vấn đề lạm phát gia tăng trong tháng 3 cũng đã không ngăn cản người tiêu dùng tiếp tục trong cái vấn đề mua sắm với cách tốc độ nhanh hơn dự kiến đó thưa quý vị. Còn cái doanh số bán lẻ cũng tăng 0.7% trong cái tháng 3 vừa qua, cao hơn cái mức là 0.3% theo như vậy là dự báo của Dow Jones của cái dữ liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố vào cái ngày hôm qua thứ hai thưa quý vị. cái doanh số bán lẻ lõi loại trừ các khoản thu liên quan đến ô tô đã, tức là xe hơi, tăng 1.1%, vượt xa cái mức dự báo là 0.5%. Thì còn cái vấn đề mà cái giá xăng thì nó cũng tăng, thưa quý vị, tăng mà tăng nhẹ thôi, nó cũng thúc đẩy cái doanh số bán lẻ toàn phần, với cái doanh số bán hàng tại các trạm dịch vụ tăng khoảng 2.1% trong tháng. Cái lĩnh vực chứng kiến cái mức tăng trưởng lớn nhất trong tháng này đó là bán hàng trực tuyến, bán hàng online, với cái doanh số tăng là 2.7%, người ta mua sắm online rất là nhiều, thưa quý vị. Một số những cái lĩnh vực ghi nhận doanh số bán hàng giảm trong tháng bao gồm như là đồ thể thao nè, nhạc cụ nè, sách thì cũng giảm khoảng 1.8%. Doanh số tại các cửa hàng quần áo thì giảm 1.6%, và đồ điện tử thì cũng giảm 1.2%. Đó. Chỉ tiêu tiêu dùng linh hoạt cũng đã giúp cho cái kinh tế đi lên bất chấp cái lãi suất cao và lo ngại về cái vấn đề lạm phát nó dai dẳng. Chỉ tiêu tiêu dùng đã chiếm gần 70% sản lượng kinh tế Hoa Kỳ, đóng góp quan trọng vào cái đà tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Dữ liệu vào ngày hôm qua được công bố trong cái bối cảnh mà thị trường ngày càng lo ngại về cái hướng đi của cái chính sách tiền tệ. Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã bày tỏ thận trọng về cái việc cắt giảm lãi suất, trong khi mà áp lực lạm phát vẫn tiếp tục và các nhà đầu tư buộc phải giảm kỳ vọng về cái việc nới lỏng cái chính sách trong năm nay. Andrew Hunter, cái ông này giữ chức là phó giám đốc kinh tế Hoa Kỳ tại Capital Economics, đã cho biết chỉ tiêu tiêu dùng tăng mạnh hơn có thể đã khiến cho Cục Dự trữ Liên bang trì hoãn cái việc mà cắt giảm lâu hơn. Ông Andrew Hunter này, ông nói rằng là bên cạnh cái sự phục hồi gần đây của cái việc tăng trưởng việc làm, thì cái khả năng phục hồi liên tục của cái dòng tiêu dùng là một cái lý do khác để cho rằng là sẽ còn lâu nữa thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là Fed, mới có bắt đầu cắt giảm lãi suất và có thể thực hiện hay hoặc nghĩ đến là vào khoảng tháng 9. Andrew Hunter đã cho biết là như vậy. Đó, thưa quý vị, đó là cái bản tin mà chúng tôi cho thấy là hy vọng là trong những ngày sắp tới thì chúng ta thấy cái khả năng kinh tế của Hoa Kỳ nó cũng dần dần nó cũng sẽ được vực dậy rất là chậm, thưa quý vị. Một cái bản tin khác chúng tôi xin được nói đến về cái hãng xe điện nổi tiếng của Hoa Kỳ là hãng Tesla. Thì cái hãng Tesla này thì mấy hôm trước thì tính, không biết là quý vị thấy chưa, tính thấy một chiếc xe mà phải gọi là chiếc xe truck của Tesla, phải gọi là quà, thật là ngầu, thật là nhìn nó cool lắm, thưa quý vị. Hãy mà thấy xe đó thì ai cũng đều đứng lại hoặc là ngừng xe lại chụp hình quay viên xung quanh xe. Nhưng mà tính thấy là hình như là những chiếc xe này nó có màu nó tối tối sậm sậm, chứ không ít thấy cái xe nào mà nó có một cái màu sáng, thưa quý vị, phải không, thưa quý vị? Chắc quý vị cũng đồng ý với tính như vậy. Mình đi truck mình đi nổi quá không được, với lại nó nhìn thấy dù cho nó màu nào đi nữa nó cũng cool lắm khi mà chạy ngoài đường. Thì ông giám đốc, ông CEO của Tesla là Elon Musk cũng đã thừa nhận là cái vấn đề mà Tesla sẽ sa thải khoảng 14.000 nhân viên trên toàn cầu. Thì ông CEO cũng thừa nhận đây là một quyết định vô cùng khó khăn khi mà ông phải sa thải đến 14.000 nhân viên trên toàn thế giới. Tờ The Guardian đã đưa tin là hãng Tesla cho biết là họ sẽ sa thải hơn khoảng 10% những cái người lao động trên toàn cầu, tương đương với ít nhất là khoảng 14.000 vị trí trong cái nhà máy, trong toàn thể những cái nhà máy trên thế giới của hãng Tesla. Thì ông CEO đã cho biết là ông đưa ra một cái quyết định khó khăn là giảm hơn 10% số lượng nhân viên của họ trên toàn cầu. Theo báo cáo thường niên, Tesla tuyển dụng khoảng 140.473 người. Ông Elon Musk đã biết rằng là Tesla đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và kết quả là đã có một cái sự trùng lập về cái vai trò, về cái chức năng công việc trong một số những cái lĩnh vực nhất định. Đề cập đến cái việc mà cắt giảm việc làm trong cái đợt này, thì ông Musk, thưa quý vị, ông Musk, ông cũng đã viết là tôi ghét lắm, tôi ghét là phải làm cái điều này, nhưng đó là cái việc ta kêu là một cái việc cần thiết. Cắt giảm nhân sự sẽ cho phép chúng tôi trở nên tinh gọn, đổi mới và hướng tới một cái chu kỳ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Đáng nói là cái hành động sa thải nhân viên được Tesla thực hiện sau báo cáo về một cái khởi đầu khó khăn ở trong năm, không đạt được kỳ vọng của thị trường với cái số liệu bán hàng quý đầu tiên. Hãng Tesla cũng đã cho biết là họ đã thực hiện giao khoảng 387.000 sản phẩm cho khách hàng trong cái quý đầu tiên của năm 2024. Cái số này thấp hơn khoảng 13% so với kỳ vọng của thị trường, và đây là lần giảm số lượng giao hàng đầu tiên trong gần 4 năm vừa qua của công ty. Thưa quý vị, công ty đã viện dẫn những cái vấn đề sản xuất gây ra bởi những cái yếu tố không lường trước được, như là những cái cuộc tấn công vào tàu vận tải ở cái Biển Đỏ và một cuộc tấn công đốt phá nhà máy ở châu Âu của họ. Nhưng các số liệu cũng chỉ ra rằng nhu cầu toàn cầu đang có cái chiều hướng là suy giảm. Ông giám đốc CEO Musk cũng đã bác bỏ những cái bình luận cho rằng là tính cách gây chia rẽ của ông đã khiến cho doanh số bán hàng sụt giảm, và chỉ ra những cái con số tồi tệ tương tự từ đối thủ có cái nhãn hiệu xe BYD của Trung Cộng. Ông Musk nói rằng đây là một cái quý khó khăn đối với tất cả các công ty. Hãng Tesla có các cơ sở sản xuất ở California, ở Nevada, ở Texas, ở New York, cũng như là những cái nhà máy chi nhánh khác cũng của Tesla ở nước ngoài như là ở Đức, ở Trung Cộng chẳng hạn. Thì thưa quý vị, trên thực tế thì phố Wall cũng đang ngày càng bày tỏ lo ngại về công ty rằng giá cổ phiếu của Tesla đã mất 1/3 giá trị trong năm nay, ngay cả khi mà các chỉ số chứng khoán lớn đều đạt được cái mức cao kỷ lục. Đáng nói, riêng trong 2 tuần đầu tiên của năm 2024 này thì vốn hóa của Tesla đã bị thổi bay lên tới bao nhiêu thưa quý vị? Lên đến 914 tỷ Mỹ kim thưa quý vị. Đó là một cái bản tin chúng tôi nói về cái hiệu xe Tesla nổi tiếng của Hoa Kỳ đang lại công nhân rất là nhiều thưa quý vị, khoảng 14.000 công nhân. Đó. Một bản tin tiếp theo trong cái chương trình kinh tế thị trường ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói về ông tỷ phú của Hoa Kỳ, ông Tim Cook, kiếm cũng như là tiêu cái số tài sản hàng tỷ Mỹ kim ông đã tiêu xài như thế nào. Thì ông Tim Cook cũng đã trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo cho cái hãng trái táo khuyết hãng Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu đô cổ phiếu Apple để mà làm từ thiện. Thưa quý vị, ông Tim Cook gia nhập vào Apple từ năm 1998. Trước đó thì ông Cook cũng đã từng làm việc cho hãng máy tính Compaq. Đó là một trong những cái hiệu máy tính rất là nổi tiếng, hãng Compaq. Ông làm một thời gian ngắn và sau đó thì ông đầu quân cho hãng IBM của Hoa Kỳ trong 12 năm. Sau 13 năm ông lãnh đạo Apple, cái hãng trái táo khuyết này, thì ông Cook cũng đã giúp cho cổ phiếu của hãng này tăng hơn 1.000% thưa quý vị. Và Apple cũng đã trở thành một công ty đầu tiên trên thế giới mà đạt được một cái vốn hóa là 1.000 tỷ Mỹ kim. Nhiều năm liền, cái giá trị nhất hành tinh này, thưa quý vị, cứ đứng đạt được cái vốn hóa rất là cao, rất là nhiều năm. Và đến đầu năm nay thì cái vốn hóa của hãng này đã, phải gọi là mới lùi về sau của cái ông đại gia cũng về cái máy tính là Microsoft. Thưa quý vị, hiện thì hãng trái táo đã được định giá là 2.730 tỷ Mỹ kim. Thưa quý vị, giám đốc Tim Cook cũng đã hưởng lợi lớn từ cái hãng trái táo của mình. Tháng 8 của năm 2020 thì tài sản của ông vượt 1 tỷ Mỹ kim khi mà vốn hóa Apple gần cái mốc là 2.000 tỷ Mỹ kim. Theo Forbes thì CEO của Apple hiện đã sở hữu là 2 tỷ mốt Mỹ kim. Ông thì hiện nắm giữ hơn 3 triệu cổ phiếu của hãng này, chưa đầy 1% cổ phần của công ty. Dù vậy thì nhiều năm qua thì thưa quý vị, CEO cũng đã bán ra cái số cổ phiếu trị giá là hàng trăm triệu Mỹ kim. Ngoài cái cổ phiếu thì thu nhập của Tim Cook tại Apple cũng thường xuyên nằm trong cái top cao nhất của Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, năm ngoái thì hãng trái táo đã trả cho CEO của mình là ông Tim Cook này 63.2 triệu Mỹ kim, giảm 36% so với năm 2022. Thì trong cái số này, 3 triệu Mỹ kim là cái tiền lương thôi, được giữ cố định nhiều năm, cùng với lại 10.7 triệu thưởng trong cái hiệu suất làm việc. Công ty cũng đã chi ra khoảng 2 triệu rưỡi Mỹ kim cho những cái chi phí như là đi lại, như là bảo hiểm, như là an ninh, cũng như là máy bay riêng. Tuy nhiên, cái khoản thưởng cổ phiếu giảm từ 82.9 triệu xuống còn 46.9 triệu Mỹ kim đã khiến cho thu nhập tổng hết tất cả mọi thứ của ông CEO của hãng trái táo là ông Tim Cook này đã giảm mạnh. Dù vậy thì cái số tiền ông được nhận vẫn cao gấp nhiều lần những cái lãnh đạo khác của hãng trái táo. Ngoài hãng trái táo thì ông Cook cũng còn nằm trong cái hội đồng quản trị của Nike từ năm 2005. Cái việc này giúp ông có thêm hàng triệu Mỹ Kim quyền chọn cái cổ phiếu. Và thưa quý vị, dù có tài sản hàng tỷ tỷ Mỹ Kim như vậy thì ông Cook hiện thì cũng vẫn ở một cái căn nhà mà ông mua từ năm bao nhiêu thưa quý vị, từ năm 2010 thôi, với cái giá là có 1.9 triệu Mỹ Kim tại California. Wow, 1.9 triệu đâu có nhỏ đâu thưa quý vị, nhưng mà đối với California thì 1.9 triệu thì cũng được tương đối thôi. Ngoài ra thì ông còn có một cái căn biệt thự khác ở La Quinta, cũng ở California. Ông mua căn này là năm 2021 với giá là 10 triệu Mỹ Kim, gồm có hai cái bếp ăn, 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm và một cái bể bơi rất là đẹp lắm thưa quý vị, hai căn phải không thưa quý vị? Đi tới đi lui vòng vòng Cali có hai căn là được rồi. Đó, phải 1 căn 1.9 triệu, 1 căn nữa ông mua 10 triệu thì cũng được. Đó. Ông Cook này ông rất là tích cực làm từ thiện lắm. Trong năm 2015, ông từng công bố một cái kế hoạch đóng góp phần lớn những cái tài sản khi mà ký cam kết cho đi. Đến nay thì CEO Tim Cook cũng đã trao tặng hàng triệu Mỹ Kim cổ phiếu của hãng Apple. Với vai trò là CEO của hãng trái táo khuyết thì ông cũng thông báo là công ty sẽ hỗ trợ khắc phục hậu quả của vụ cháy rừng Amazon, cũng như là giải quyết cái vấn đề khủng hoảng nhà ở tại cái tiểu bang ông sống ở California đó thưa quý vị. Đó. Do vậy thì cũng giống như là ông Steve Jobs thì ông Cook là cái người mà làm việc vì đam mê thôi. Ông khuyên học sinh sinh viên của Đại học Glasgow trong một cái bài phát biểu vào năm 2017. Glasgow này là trường đại học hình như là ở bên Nga thì phải thưa quý vị, cái chữ Glasgow này. Thì trong một cái bài phát biểu vào năm 2017, ông khuyên sinh viên của đại học này là đừng làm việc vì tiền nha. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi rất là nhanh, hay hoặc là thấy không bao giờ đủ cả thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Để Hoàng Tính có dịp cho quý vị biết một ông tỷ phú ở Hoa Kỳ, ông Tim Cook là CEO của hãng trái táo khuyết, ông tiêu xài cái số tiền này cũng như là ông chui vô một chút xíu cái đời tư của ông để chúng ta biết được ông ở căn nhà nào, ông có bao nhiêu căn nhà của ông kia giá bao nhiêu. Đó thì qua đối với những cái căn nhà thì chúng ta thấy là phải gọi là không có nhỏ đâu. Thưa quý vị, nhìn thấy cả cái căn đầu thì ông hiểu sao ông mua có 1.9 triệu, căn sau ông mua tới 10 triệu lần, chắc lúc đó ông có nhiều tiền hơn. Và căn nhà này cũng hấp dẫn, hai cái bếp ăn, 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, cũng như là một cái bể bơi rất là đẹp. Thì quý vị biết, ông ta cũng biết tận hưởng rất là nhiều, nhưng mà cũng biết tránh làm sao để không ăn xài hoang phí, hoặc là những cái căn nhà phải gọi là vượt quá cái chữ wow của mọi người, phải không thưa quý vị? Thì rất là không tốt cho ông khi mà có những cái người cũng rất là muốn đánh phá ông, phải không thưa quý vị? Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi phần Kinh tế Thị trường do nhóm thực hiện của Sài Gòn Đà Lạt 1160 gửi cho Hoàng Tính để thực hiện chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn quý vị.